cái gì dưới ấy mà mày đứng ngẩn ra đấy? Cái gì đấy? Hay là con gấu? Con gấu nấp bờ bụi rồi vào phá ngô phải không? Chạy đi, chạy đi. Những tiếng léo xéo giật giọng. Bắn đi, bắn đi. Mày sẵn nỏ đấy, bắn đi. Không sợ, đã có chúng tao trong này. Đứa nào cũng có nỏ cả đây. Đồng bãi ven sông thường bị các con vật trong rừng ra ăn hại. Đàn khỉ bới khoai lang, củ từ, gấu và voi ăn dưa, bẻ ngô, bẻ chuối, hổ ra, thản nhiên qua trước mặt người, rừng rưng không quẫy đuôi, cứ thế mà bắt lợn, bắt chó. Khi sắp đến mùa lúa, mùa ngô, làng làng xem lại cánh nỏ, vót tên, đặt bẫy củi, bẫy hố đầu các ngả cửa rừng. Tiếng dục lại, bắn đi. Hay là sao thế? Tiếng người trên bờ lở lý nhí đáp vào, có cái độc mộc. Người dưới ấy à? Người ở đâu? Bắn thử một phát xuống xem nào. Sốt ruột chưa kìa? Bắn đi. Chử lại nghe tiếng hò nho nhỏ trên đỉnh đầu. Ai dưới đấy? Ai? Chử ngửa mặt lên nhưng vẫn không trông thấy người. Chử nói to, tôi. Người hay là ma? Người đây. Người thì bước ra xem nào. Trong hõm nứt, Chử bước ra. Mắt Chử sáng như sao băng, hai vai trần còn đầm đìa bùn giỏ nước ướt rườn rượt xuống vành khố một, con dao đeo lủng lẳng bên hông. Người con gái đứng dưới gốc dâu đầu bờ vội chạy ù vào trong. Chử đã lên hẳn bờ, cao to như con gấu đứng hai chân. Cả bọn các cô gái hái dâu đương xúm xít trong kia chợt kêu ré lên, biến mất. Lổng chổng những gông cành dâu, những cánh nỏ vứt cả lại. Các cô chạy nấp trong khe lá bờ bụi quanh đấy. Chỉ một thoáng, trong cơn thảng thốt, các cô lại dần dà bước ra, bước chấp chới như những con bướm non mới ra ràng chập chờn mở cánh. Các cô thong thả dựng lại những chiếc gông kẹp đầu cành dâu vừa bị đổ, ngượng nghịu, lúng túng. Các cô cúi xuống, nhặt những cánh nỏ vừa quăng đấy. Chẳng hiểu sao, chỉ có mỗi một người lạ mà đến nỗi các cô sợ quáng quàng chạy bổ chừng quăng cả tên nỏ. Có đến hơn chục các cô gái, các cô đã quấn lại chiếc khăn vuông trên đầu vừa bị vướng gai sổ tung xuống. Bây giờ chỉ thấy những con mắt óng ánh trong nếp khăn, ai cũng như nhau. Đám các cô cùng đứng bạo dạn hẳn lên, đến trước mặt Chử. Người ở đâu đến? Tôi từ trên ngược vượt thác xuống đây. Phải qua trăm nghìn cái thác, không đếm xuể. Đi hết mấy vòng trăng, không nhớ. Sao lại ngồi dưới ấy? Cá bám đục thủng thuyền à? Không phải, thấy có bóng mát, tôi vào đánh một giấc, rồi lại thả thuyền đi mà. Rồi Chử lại nói, trong sông chẳng có cá bám. Người già bảo, cá bám ăn tận ngoài bể đông kia. Các cô ngượng nghịu vì câu nói nhầm, và chẳng biết hỏi thêm thế nào. Mãi sau, một cô mới cất tiếng. Người về đâu bây giờ? Có ai biết sắp đến bến tự nhiên chưa? Người xuống tìm bến có cá đuôi dao à? Giống cá có cái đuôi sắc để chém cá con ăn ấy phải không? Lại sai rồi, ra tận cửa bể mới gặp cá đuôi dao. Rồi Chử cười. Tôi có dao đây rồi, tôi tìm về bến tự nhiên thôi. Phải bến ấy có giống cá ông lão, ngồi lên mặt nước, kêu cất tiếng khan khan. Chử cười to. Các cô này ở sông mà chỉ chiêm bao ra bể. Thế là thế nào? Mê ngủ à? Nó người kẻ bể mới lên đây đấy. Thảo nào! Các cô cùng khúc khích cười. Biết đâu các cô cứ hỏi vu vơ thế, bỗng chốc lại lẫn lộn những chiếc khăn vuông và những ánh mắt chử hỏi. Ai biết bến tự nhiên không? Một cô nói. Hay là bến tự nhiên đây rồi, hơi đâu mà đi tìm xa nữa? Một cô nói như thật. Phải, đây là bến quê rồi mà. Các cô lại cùng nhau cười như con nắc nẻ đập cánh. Không biết cô nào nói lại. Tội gì mà đi đâu? Im lặng, chử nhìn ra sông. Không, tôi phải đi. Một cô nói. Bây giờ cũng chiều rồi, đi thế nào được? Chử nói. Trên mặt nước đêm cũng như ngày, nhưng mà xóm nhà có gần không? Ngay sau bến, bên kia bãi dâu thôi. Chử cười. Thế thì tôi xin nghỉ nhờ tối nay. Không ai đáp lời Chử, bấy nhiêu cô chỉ cùng một tiếng cười khúc khích. Thế là các cô quay đi, tíu tít bận rộn xếp lại những gông dâu. Dâu đã bẻ cành lèn chặt vào gông, kẹp lại, cao lên tận cổ. Rồi các cô tong tả gánh về. Cũng chẳng chuyện thêm với Chử câu nào, như không có Chử đứng đấy. Nhưng Chử đứng nhìn cho đến lúc các cô lồng đòn sóc vào mỗi đầu gông, rồi cúi mình, cả một lượt ghé vai nhấc gánh lên. Vừa đi lại vừa cười rúc rích, không ai nói chuyện với Chử, mà dường như đã biết thế nào người ấy cũng theo vào xóm. Quả như rằng tiếng cười của các cô quẩy gông dâu phảng phất trước mặt, dẫn chàng trai lạ đi theo các cô một thôi đường vào đến xóm, những bước thong thả nhẩn nha. Mặt trời đỏ lừ đã ngả xuống đầu mỏm núi xanh thẫm. Ánh nắng vừa tắt, khắp thung lũng ven sông bỗng sáng lên, in rõ từng bãi ngô, bờ tre quanh những khoảng đầm nước sáng loang loáng vào mãi đầu bến trong kia. Bờ nước long lanh bóng nước bóng chiều, Chử trông thấy dưới rừng xoan hoa xanh nở thơm ngào ngạt, những mái nhà lá gồi, những hàng cau thân mốc trắng thẳng đuột như buông bức mảnh dài che kín cả chân núi bên này. Trong khoảnh khắc hoàng hôn im lặng, từng đàn mấy trăm con trâu vừa đầm ở những vùng nước nào lên đứng trên bãi còn ướt lướt thướt. Những lưng trâu cuộn cuộn nhấp nhô như cả một bãi nhánh nhoáng bùn lên đấy. Lá xoan lăn tăn không thành bóng, những nếp tường đất nệm, những con gà mái chỉ nghe tiếng cục tác. Thế rồi nhá nhem tối lúc nào không biết. Các cô gánh dâu về tới rừng chuối. Từ lúc nào Chử đã bước nhanh lên cùng đi trong bọn các cô quẩy dâu, đã trông thấy những nếp nhà đầu tiên nhô ra lưng đồi. Bấy giờ Chử mới lên tiếng. Tôi về nhà ai bây giờ? Các cô đứng dồn cả đám. Tiếng cười lại loan một hàng trong bọn. Trên cây, trong bụi, bao nhiêu chim chích chòe, chim sẻ chập tối tụ hội về tổ, nháo nhác vì tiếng cười bất chợt, đã lại rùng rùng bay ra hết. Tiếng cười của các cô ánh ỏi, gay gắt lạ sao. Một cô gánh dâu vẫn trên vai nói với Chử. Lúc nãy ai trông thấy người trước, ai hỏi trước thì nhớ mà về nhà người ta. Chử xăm xăm lại trước đám các cô quẩy dâu. Chỉ vẫn thấy ánh ra những con mắt và lại những tiếng cười khanh khách. Đến xóm đây rồi, Chử hỏi như đùa. Ai cho tôi về nhà nào? Ai thì chỉ cho tôi biết. Các cô nhao nhao. Cứ xem người nào lúc nãy ra gặp. Chẳng ai mỏng tai mỏng môi đâu. Phải chỉ cho tôi mới biết được chứ. Những tiếng cười đứng đấy, đọng lại đấy, mỏm gông lá dâu, đầu đòn gánh xô vào nhau lộn xộn quanh quanh, như lúng túng, như ai cũng muốn chạy đi, lại muốn quấn lại, chưa chịu rời ra. Cứ dùng rằng thế, nhưng mãi không thể dừng. Bóng chiều càng nhập nhoạng hơn, những chiếc đầu đòn, vai gông xỏ vào nhau lần nữa, rồi các cô rảo bước tản đi. Chốc lát, chẳng còn bóng ai. Chữ mỉm cười nhìn theo. Cha gái ở đâu cũng hay đùa giỡn như thế, rồi lững thững bước một mình. Chữ nhìn lên nếp nhà đầu tiên dưới gốc xoan, lúc nãy vừa mới thấy. Một bà lão đứng đấy, tóc bạc vàng nuột như chuỗi tua hoa cau, sống váy nhuộm vỏ già, yếm thắt lưng màu cậy, hai vai trần dám nắng bánh mật. Từ nãy, bà lão vẫn nhìn xem bọn con gái ngoài bến cười đùa râm ran. Trời nhá nhem rồi mà còn khỏe đùa thế. Chử chắp tay vái lên. Lạy cố, xin cố chỉ cho cháu nơi nghỉ nhờ. Cháu vào đây. Chử bước lên nhà bà lão. Lúc ấy đã nhọ mặt người, thế mà nghe đâu đấy vẫn có tiếng khúc khích. Các cô tông tả đi, nhưng chưa hẳn. Các cô về chưa dứt được, các cô còn lấp ló trong hoàng hôn, xem chử vào nhà ai. Gió sông hiu hiu lên, sao động rì rào trên vòm xoan thưa thơm lựng đưa xa. Trong nhà bà lão, đống giấm đã vờn ngọn leo lét. Chử ngồi xuống cạnh lửa, đặt chả nấu nước, rồi bà lão lại ra ngoài, lát sau trở vào, tay cầm nắm chè tươi, tay xách một con gà trống. Bà đứng lại, quật đầu gà vào cột cửa, ném xuống đống lửa đương đụa. Chử thui gà, chặt ống lam cơm đỡ bà lão. Bà lão ngồi kể câu chuyện. Cách đây lâu lắm, dễ đến mấy mươi năm rồi không nhớ. Có một người từ ngoài sông, cũng như cháu, bơi tạt vào, nói rằng con sông này từ nơi nào đến, phải đi xem mặt mũi chân tay sông nước dài đến thế nào. Sao mà lúc nào cũng nhiều người hay đi đến thế cháu nhỉ? Những người trai trẻ đều mải mê bồn chồn để mắt ra chân trời, khi không cũng nấy lên đi. Có phải ở tuổi ấy người ta như có cánh, còn chim xoải cánh bay, ai cũng thế vậy không? Người ấy ghé bến này ít lâu, rồi một hôm lại đẩy thuyền ra giữa mênh mông kia. Lúc chia tay, người con gái ấy có nói rằng con sông tựa vào đất, vào rừng, mà của đất, của rừng thì chẳng bao giờ phụ người. Đến mùa cá anh vũ đi vượt đẻ, sông nước vẫn cho cái ăn. Người lên rừng xanh kiếm miếng tìm cái mặt, quả rành rành dã ra nhuộm khố vàng, lá giềng lá ré quấy bánh đúc gánh, gấc thổi sôi gấc, lá cẩm củ từ củ cẩm nên sôi tím, nên rượu đậm ngọt, lá dong gói bánh chưng, lá gai làm bánh gai đen nhuyễn, duyên cách mùa nào thức ấy, của đất trời lúc nào cũng sẵn. Xin chú thích. Duyên cách là chữ cổ, có nghĩa là sự thay đổi. Hết chú thích. Đất đầu bến của rừng là thế, người cứ đi, bao giờ người trở lại, xin nhớ đường mà về đây. Bà lão thở dài trầm ngâm. Xót ai từ ngày ấy ra đi, rồi ngập ngừng nói. Cháu khi nào? Cháu ơi, sao mà cháu giống như tạc. Giống như tạc, cũng cao cao thế, vành tai to như cánh rơi bà, nhất là hai con mắt long lanh. Cháu ơi, giá mà trời còn để cho trứng sống thì cũng đầu bạc răng long rồi. Hôm đi thuyền ngược lên mãi mà nước lại đương cữ to, nhìn theo đến nửa ngày vẫn còn thấy thấp thoáng. Có lúc ngỡ người nghĩ thế nào đương trở lại, nhưng rồi sóng cứ dành đi. Ồ, nói chuyện ngày xưa, thế cháu vừa ở trên ngược xuống à? Vâng, cháu phải qua hàng trăm ngọn thác. Cháu về đâu? Cháu xuôi về tự nhiên. Bến tự nhiên. Thưa vâng. Cháu về bãi tự nhiên. Bố mẹ kể ngày trước, bố mẹ cháu vâng lời ông dạy. Các con hẵng cùng nhau lên ngọn nước, đi tìm cho đến tận cùng chân tơ sợi tóc con sông này. Thế là bố mẹ cháu ra đi. Bà lão đột ngột hỏi, ông cháu cũng lên trên ấy à?
Không, ông cháu ở dưới bên quê già ạ. Cháu về thăm ông cháu. Bố mẹ cháu bảo, ông cháu cả đời chả mấy khi ở yên một bến, có khi cũng chẳng khác cái người ham sông hồ ngày trước già vừa kể.
Bà lão lặng im, đăm đăm vào ánh lửa. Có lẽ đương trông về cái hôm xa xưa ấy, đứng ngoài kia, nhìn ra sông chiếc độc mộc nhấp nhô ngược nước, rồi ngước trông người trai trẻ. Bà lão lại ngậm ngùi, nhớ lại bao nhiêu năm trước, thấy lại cái bóng người ấy vừa bước vào, dựng sào ngoài vách, ngồi xuống cạnh đống lửa, hai bàn tay giơ lên sưởi. Bà lão nhìn chử, âu yếm như con cháu đi lâu mới về. Mùi thịt gà nướng đã thơm khắp nhà, gió sông lộng vào quạt như thổi. Hai bà cháu lụi hụi dọn các thức ăn ra. Ngoài cửa có một đám các cô gái đương cùng vào một lúc. Những bó đuốc ném lại ngoài kia còn hắt ánh lên bóng các bàn chân bước vội rồi đẩy nhau qua cửa. Có phải vẫn những cô quẩy gánh dâu ban chiều? Ai làm sao mà ngắm ra được? Tối đến, các cô cởi bỏ khăn vuông, những khuôn mặt tròn vành vạnh, những đôi mắt lúng liếng, lử đừ như say như cười. Cả đôi chục cô nàng đều hệt nhau, vẫn chẳng rõ được cô nào vào cô nào. Như những nàng tiên xa xuống bến, cô mang gió gạo, cô vác cây vổ nước, hai cô khiêng một con lợn thui, mỗi cô mỗi thứ, cả nồi, cả hông, cả thúng cái, rồi cùng ngồi bổ cau hoa, têm lá trầu hoa. Chẳng mấy lúc trầu cây đã bày la liệt thơm nồng nàn. Lão bà móm mém cười, các nàng tiên cùng cất tiếng, nhà có khách, già để các cháu làm cho. Mỗi người một việc thoăn thoắt. Đằng kia trong bóng tối lại nghe ồn ào gần lại. Bây giờ mới tới lượt một lũ trai các xóm bến kéo tới. Thế là cả vùng dọc bãi đã phong thanh nghe tin có khách lạ. Và hẳn ai cũng biết câu chuyện chàng trai nằm ngủ dưới bóng dâu bãi lở, lại biết khách ở tận đâu đâu về, búi tóc ngược, chiếc khố một đóng cũng khác lối người kẻ bãi ở đây. Đám con trai khệ nệ xách đến những chiếc cành to đựng rượu báng. Cữ này những cây báng sắp ra hoa, nước ngọt đùn lên tụ cả trên ngọn. Cây báng cho cái ăn, cái rượu, cả bột dẻo và nước ngon. Rượu báng thơm mát, con gái nhát rượu cũng cố được một bát đầy. Tối vui hôm nay khác nào đêm mùa nhổ khoai gặt lúa, người ta làm lán ngoài bãi. Khói nghi ngút, thổi cơm, thui lợn, thui nai suốt ngày. Đêm đến, từng đám la cà các lều chơi nhởi tới canh khuya. Đêm nay cũng như thế, cứ đến mùa khoai củ, mùa cá, trên bãi dưới bến lại rộn rã. Người ngồi chen chúc ra cả ngoài vách, bên kia một đống lửa đã ngùn ngụt. Mùi trầu cau và hơi rượu báng càng nồng. Không phải ngày mùa no ăn thông thả, nhưng người ta kéo cái vui lại, nhất là được nghe chàng trai lạ, người hiên ngang cao lớn như cây đình liệu. Chưa ai nhìn mà tưởng ra đã như thấy được dáng người ngồi thảnh thơi trên chiếc độc mộc nhẹ nhõm như chiếc lá tre mà khỏe bằng trâu bằng voi. Ai nấy nô nức tới. Các cô gái sắn váy quai cồng bước ra, cặp đôi cặp ba vờn tay lên múa chèo trải. Múa chèo trải uốn lượn chèo thuyền trên cạn, lúc đua dọc, lúc chạy đốc, hai vai nghiêng lên mạn. Khi sóng êm, thuyền lặng, tất cả mọi người ngồi xem xung quanh đều cất tiếng hát. Khi gặp bão, nhịp múa quay gót thoăn thoắt như những lưỡi sóng, còn mắt các cô liếc sáng như luồng sét, như chớp. Đám trai ngả bê chèo ngồi gõ nhịp, tiếng tre, tiếng gõ nổi tong tong thúc giục chẳng khác chống đánh, càng quyến người ta múa. Những vòng múa mỗi lúc một đông hơn, mùi trầu cau nồng tỏa một vùng.
Anh chàng Trừ, người khách vui tính, hát múa chẳng kém cạnh ai. Thế là đã múa hát chèo trải, mỗi lúc một ngộn người lên, từ trong nhà ra khắp ngoài đồi. Lửa phần phật, gió thổi giạt cả những ngôi sao nhợt nhạt đi. Hay đấy là trời sáng, sao đã mờ, cũng không ai để ý. Trừ vẫn đứng sừng sững, chợt nghe: "Anh đi đan thuyền thiên hạ, thuyền anh chưa sắn chưa nêm." Xin chú thích: chưa sắn, tiếng chuyên môn chỉ sự đan lát. Hết chú thích. Những tai ghé thì thào: "Tiếng hát ai đấy?" "Tiếng ai trong như chim họa mi?" "Ai đấy?" "À." Rồi tiếng các cô xô lên một lượt: "Ước gì tên ta chung một, ban sớm đi ruộng, ban chiều đi nương, đi củi chung vác, đi nước cùng chung một xuồng." Một lúc trông ra đã thấy mặt sông điềm nhiên phẳng lặng một dải trắng bạch. Trời sáng lúc nào, nhiều bạn trai gái đã tản đi từ lúc tối đất, không ai để ý, thế mà vẫn thấy đông đầy trước cửa. Có nhẽ lại những người mới đến, cả những cô gái, nhưng cô nào cô nấy lại đã chùm khăn kín mít, lại chỉ trông thấy những đôi mắt lóng lánh giống nhau. Một cô vừa hỏi vừa cười: "Ngày rạng rồi, bây giờ người về nhà ai?" "Chiềng làng, chiềng bến, tôi xin xuống bến." "Sao bảo, ai hôm qua nhìn thấy trước thì về nhà người ấy, đã nói thế mà." Chử cười to: "Có biết ai đâu mà về, người hãng đi hỏi xem." "Nào, những ai hôm qua ra đây chiềng làng chiềng bến cho tôi được hỏi." "Cứ đi mà hỏi xem thì biết." Chử bước tới một bước trước mặt cô gái đương nói chuyện với chử: "Có phải hôm qua người trông thấy tôi dưới gốc dâu?" Cô ấy cười, hình như lúm má xuống: "Nhiều đứa cùng trông thấy người dưới bãi lở lên." "Nhưng người đã hỏi tôi từ lúc chưa ai trông thấy tôi phải không?" Bao nhiêu tiếng cười ngặt nghẽo vây quanh, cô gái càng lúng túng quay đi. Cái mạnh bạo lúc nãy đã biến mất. Đám con trai xúm quanh nhao nhao vun vào: "Đúng rồi, đúng đó đấy." "Không phải, không phải đâu." Cô gái đã ngồi sụp xuống giữa đám các cô đương nghiêng ngả những tiếng cười. Thế là lại lẫn lộn cả một lũ, chẳng còn nhìn ra ai, vừa cười vừa ngồi xuống. Sương đục phía chân trời đã tan hẳn, dòng sông đương mờ mờ, bỗng đỏ ửng ánh mặt trời. Rồi các cô đã tong tả xuống bến, tiếng ríu rít vọng lại: "Tối nay chúng mình lại về vui hát chèo trải. Tối nay người cứ ở, mời người cứ ở. Tối nay..." Rồi vắng cả ư. Biết những ấy ai đương đưa thuyền ra thả đó, ai đi bẻ dâu ngoài bãi, nửa tin người ở lại, nửa ngỡ người lại đi. Cạnh đám củi lửa chỉ còn lại Trừ với bà lão. Bà lão vẫn ngồi nguyên phía vách ấy. Có lẽ suốt đêm qua, mặc bọn trẻ múa hát, cả những lúc hội chèo trải vào trò bận rộn nhất, bà lão vẫn tựa vách thế, không một lúc chợp mắt. Năm xưa, ở những lứa tuổi khác, cũng như đêm vui múa hội chèo trải ồn ả thế này. Chử nói: "Già ơi, cháu xin đi." Bà lão cất tiếng: "Cháu ơi." Chử chắp tay. Bà lão nói: "Ừ, mà thôi, xưa này thói thường chỉ người ở nhớ người đi, chứ con sông kia mỗi khúc mỗi khác. Người đi chẳng mấy khi lòng dạ nhớ người ở lại đâu." Chử nói: "Cháu cũng còn đi qua đây." "Ông cháu cũng đã bảo thế." Chử đứng dậy, lần tay lên dây lưng, không thấy con dao. Chử nhìn quanh cũng không thấy đâu. Bà lão nói: Hay là có người cất hộ giao rồi? Cháu ở lại đây. Chử nói, già ơi, cháu xin già cho cháu xuống bến. Chử nắm hai cổ tay rám sạm nhăn nheo của bà lão, rồi chử cúi đầu chắp tay vái. Chử thoăn thoắt bước ra, bà lão lần lần bước theo, chử vẫn cắm cúi đi. Chử đã xuống tới rệ sông, nắng sớm kéo dài bóng trên mặt cỏ, bốn bề vắng lặng, mà chử cảm như trước sau quanh quất có những con mắt đương nhìn mình. Dưới chòm lá xoan lưa thưa, trong bóng cọ tỏa xanh ngắt, ở cánh rừng bên kia, trên dòng nước chảy đôi hồi, không biết. Nhưng mỗi bước chân đều cảm thấy thế. Mắt ai nhìn thấy, những ai đấy. Chiếc độc mộc của chử vẫn dựng đứng ở dưới vách đất lở. Chử cúi, ghé vai vác thuyền. Chử nhìn nghiêng lên dải bãi dâu dập dờn xa xanh, vẫn thấy những ánh mắt lóng lánh, những cô gái đương tẻ quang những cành dâu nhìn xuống. Một cô gái bước xuống ven nước, khăn vuông đen rưng rức trùm kín đầu, cũng không thể biết được có phải cô gái vừa nãy trò chuyện với chử hay là ai. Cả đến giọng nói cũng chỉ ngờ ngợ. Người mất gì người chưa biết à? Tôi mất con dao.
Không có dao vẫn đi à?
Vâng, tôi đi.
Người có chuộc dao không?
Tôi xin để dao lại đây.
Để người ở lại đây có được không?
Người còn phải đi.
Thế lấy gì, làm sao thay được dao?
Chử giơ bàn tay lên rồi cười. Cô gái rầu rầu cúi nhìn xuống, rồi cô gái đưa con dao, chử cầm lấy, dắt lên dây lưng.
Người ơi, người chẳng thương bến này rồi.
Lúc ấy một đám trai xông xuống, vác theo con lợn thui. Cả bọn cười hê hê.
Đi đường nước, ăn cá mãi cũng chán. Thôi, một đi mười nhớ, không bao giờ quên. Nhớ khi nào ngược, tạt vào rủ nhau cùng đi. Nhớ đấy.
Nhớ. Ừ, một đi mười nhớ. Các cô đương bẻ dâu cũng đã chạy cả xuống. Mỗi người nhấp một bát vầu rượu, rồi chùi mép. Cả bọn trai gái giúp chử đẩy cái độc mộc lao ra. Tiếng hát lơ lửng cất lên, tiếng hát những cô gái hái dâu lẫn vào tiếng hát người đương chèo thuyền ra. Thuyền đi sông nước, gặp ai mà hỏi. Mặt sông, mặt bể, mặt người. Bè xô, sóng vỗ, đất trời biết không? Bà lão đã ra đứng trên bãi từ lúc nào, cho đến khi bóng chử lấp vào những làn sóng xa đỏ lừ. Chương 2. Những con sông chẳng bao giờ ở yên, cứ tự nhiên bên lở bên bồi. Bao nhiêu lồi lõm triền miên xô đẩy làn sóng cát chờm ra lòng sông. Rồi đêm đêm, bùn từ đáy đùn lên, những làn sóng cát nối tiếp, đời đời phá bờ bên bãi từ bao giờ bao giờ. Đến một khi những con bãi nổi dài, ườn mình thong thả giữa dòng, ngước trông lên, thấy cánh rừng lau trải mờ mờ ngăn khoảng không xanh ngắt trên mặt nước đỏ phẳng lặng. Nước lại vướng vào mép cát, những mép cát mới bối rối lẫn vào nhau rồi tỏa ra, tràn ngang mãi. Mặt nước tựa một vùng hồ lớn, làn nước quanh co, thong thả, văng vèo qua những củ lao xanh biếc và những bờ cát thênh thang. Thuyền lạc vào, không lần ra lối đi, hay là sông cùng đường, sóng dồn lên, đâm vào nhau, quẩn lại, sóng giỡn xuôi ngược, nhảy nhô nhốp trong bóng nắng chiều, như tất cả các loài cá trong sông đương ăn nổi lên, nhấp nhánh vàng ối. Chiếc bè kéo cá gấc vào đầu bãi cho người nghỉ trưa tránh nắng, còn sóng đẩy bè ra lại giật giờ trôi. Có người không bao giờ sang đến luồng nước bên kia, cả đời quanh quẩn mà cũng chưa đi hết vùng nước ôm hàng trăm, hàng mấy trăm cánh bãi hòn đảo trong sông. Dòng xuôi, hàng mùa lại rộng ra, khi các con lũ về chẳng còn trông thấy một bến bờ nào. Đến mùa nước kiệt, bãi cát lại nhô lưng dâng lên như đàn rùa ăn nổi. Hai phía lại xanh xa những bờ dâu, những đồi cọ, những rừng xoan đào. Quang cảnh khác hẳn, dẫu cho đời đời vất vả lặn lội, con người ở đâu vẫn chỉ hớn hở sinh sôi. Trên bãi cát trong, chẳng biết đã thành bến được bao nhiêu lâu ở khúc sông cong cánh cung. Nước chảy chậm chậm, lắm mồi lắm cá chen chúc đến thế. Các nhà thuyền, nhà đò, nhà bè ra vào ngày đêm. Mùa gió, mùa nước, người vác vạn chải phải leo lên trú trên bờ. Những nhà chài nửa cọc nửa sàn dưới nước, nửa ghé chân lên bãi. Mái che xóa những dây bí xanh, dây bầu lọ, quả bí lúc nhúc vắt ngang, buông thõng, nổi phấn. Bầu bí cùi dày, ít ruột. Canh ruốc kho bầu bí bến này được tiếng ngon hơn các bến. Người ở sâu vào thành các làng cửa bến. Có người bảo trông cây đề bãi trong to thế nào, biết được tuổi bến quê. Hẳn ngày trước, khi các cụ vừa tìm được dáng đất đẹp, đến đây đã trồng cây đề, đánh dấu cho ấm đất. Cây đề cổ thụ, thân mốc xù xì như đất thó. Mỗi đầu mùa nắng, lá đề non lại lấp lánh như cây tơ. Trong bến có một túp lều cọ, những đụn cát áp lên lưng phên nứa cao như vách, gió lùa ù ù sởn mái lá. Ông Chử ở lều ấy. Người làng chài muốn đón ông Chử vào xóm. Làng xóm đầm ấm quây quần quanh ông Chử. Nhưng ông Chử bảo cả đời đã ở sông nước. Ông Chử cũng bằng con cá chày, cá chép, không xa được hơi sông. Hôm nào ông Chử cũng tỉnh giấc từ gà gáy canh một. Ông Chử chỉ chợp mắt đến nửa đêm. Tiếng gà vừa báo canh, ông Chử đã ngồi dậy. Con vàng nằm cửa lều, châu đầu vào cũng nhỏm dậy với người. Rồi vàng uốn cong lưng, len lén nép vào bên ông Chử. Từ đêm tiếng sóng rõ hơn, ông Chử ngồi đấy, bóng lẫn vào khuya, con người lão luyện sông hồ nghe biết được những ngọn sóng từ đường ngược dồn về, từng con đuổi nhau quanh các bờ bãi, rõ từng dòng chảy, từng dòng quấn nhau, nô nhau, giỡn nhau vào đến trước bến. Ông Chử nghe tiếng nước mà biết được tiếng khô tiếng trong. Nước mùa kiệt nhẹ thanh thảnh, nước mưa mới tiếng đục, tiếng nước sớm nhạt nhẽo đỉnh đoảng, vân vân. Tiếng gió lẫn tiếng mái chèo cắt nước, dù con chim thù thì chưa cất tiếng gọi nhau, nhưng không còn cảm thấy ánh nắng trên vai. Thế là biết trời đã xế chiều, rồi trời vào đêm. Những tiếng khuya càng rõ mồn một. Khi thức giấc trong bóng đêm mù mịt, nhưng vẫn như đôi mắt ông Chử tinh tường. Ông Chử ngồi bó chân, tì cầm lên đầu gối, một tay đặt lên đầu vàng. Con chó lại nằm xuống, mõm gách lên nửa bàn chân ông vừa buông xuống theo. Vàng nằm, không biết thức hay đã lại thiêu thiêu, chập chờn. Ông Chử cứ ngồi thế cho đến sáng, nghe dòng sông thì thầm. Ông Chử nghe tiếng sóng, trò chuyện với sông cả đêm. Cho đến rạng đông, cả hai bên im lặng. Con sông cũng biết trông trời, trông đất như người ta. Nghe tiếng sông trong đêm, biết được sáng ra trời nắng, trời mát, trời mưa. Sóng sông, hơi sông nói thế. Sóng mơn man, chìm chìm. Sóng mùa nước mát, ngày nắng to. Tiếng đêm óc ách đánh lại. Ôi, đến cái tiếng sóng đêm rét mướt, sao mà lê thê, não nề. Đôi mắt ông Chử không còn trông thấy được màu nước sông cái lạ lùng nhất thế gian. càng nắng càng đỏ hồng. Nhưng ông Trừ không phải là người cố cùng, cả đời chỉ bó gối quanh quẩn trong bến phên vách mo. Bây giờ mà hai vai vẫn bóng lộng màu nước màu nắng, thân mình săn lên đỏ hát như đồng hun, tài trai con người ấy đã lẫy lừng. Bởi vậy bây giờ về già rồi, ngồi đấy mà con sông vẫn bầu bạn với ông. Ông Trừ đã trôi nổi khắp miếng trầu say đậm vị vỏ chay vỏ già. Ông Trừ miệt mài bay lượn bốn bên sông nước, cả đời đã vậy. Bây giờ ngồi đây mà vẫn trông ra thiên hạ bao nhiêu người đương vẫy vùng trên các ngọn nước, các cửa sông như mình ngày trước. Con sông kể với ông Trừ như thế. Ngày trước, ông Trừ đã bảo với bố Trừ, con sông cái đã nuôi sống người ta, làm cho đông đàn dài lũ giống người. Đời trước chưa đi hết được ngọn nguồn, đời sau phải đi cho biết con sông ta chịu ơn. Đời xưa kể lại có câu chuyện trời nổi gió, người con gái 18 tuổi, gió thổi bay đi xa vạn dặm, đến khi gió ngớt mới dừng lại được. Người con gái bị bạt gió đã lấy chỗ đứng lại làm quê. Sau về già, bà lão đem con cháu trở lại, mọi người ở bến quê cũ mới nhớ lại ngày xưa có chuyện như thế. Không, người đời bây giờ không bị gió thổi đi, không phải theo gió cưới cánh chim bằng. Ai có sở nguyện cũng tự mình bay lượn được tới nơi vạn dặm, bàn chân con người ta. Nghe ông nói, bố Trừ thưa, người già đã đi nhiều, giờ xin yên lòng ở yên. Đã có con trẻ nối trí, đấy là lẽ thường ở đời. Con sẽ ngược lên cho đến tận nơi chân con đạp được vào chỗ đầu nước róc rách nhích từng giọt trong khe đất ra. Mấy lâu sau, bố mẹ Trừ ra đi. Người các bãi đổ xô về ăn cỗ, vui liền mấy ngày đêm chưa ngớt. Tiếng chiêng rền nối liền mặt nước mặt đất. Người người tưng bừng vào hội chèo trải, hội bắt rắn. Người vai phường bắt rắn, người đóng vai rắn nhảy múa reo hò thâu đêm. Đến sáng, tất cả ra đứng trên bãi. Ông Trừ tiễn các con xuống tận đầu thuyền. Xa bến quê, những làng chài, những bãi ngô bãi mía quen thuộc, con thuyền bồng bềnh những đâu đâu, đến những miền đất nước chưa hề có dấu chân như ước muốn cao xa của con người. Ngày ấy, bố mẹ chưa sinh Trừ, thuyền ngược lên mãi. Bao nhiêu năm nay, đêm đêm, ông Trừ lại đứng trên đụn cát cửa lều. Ông Trừ nghe dòng nước chảy thầm thì mà đoán tuổi con nước. Nước sinh, nước đứng, nước dòng. Những con nước từ trên ngược đổ về, con nước nào cũng phải qua nơi con cái ta ở, rồi mới về tới đây. Đứng đây mà như được thấy con cháu, cách nhau thăm thẳm thế mà như người ruột thịt đương cùng dầm chân một dòng nước với nhau. Mỗi đêm, ông Trừ lại quay mặt hướng ra sông. Bây giờ mắt đã mờ, ông Trừ vẫn như thế. Ông Trừ vẫn nhớ lời con nói như mới hôm qua. Xin bố yên lòng cho chúng con đi. Ông Trừ tưởng như lúc này đây, bố Trừ cũng ra bến thượng nguồn, khỏa chân xuống dòng nước xuôi về, nhớ lại. Ngoài nghìn dặm cách trở, thế mà có một dòng nước nối lại, thật lạ lùng. Rồi trời tảng sáng, những tiếng đêm mơ hồ đã xa hẳn. Ở trong lều, ông Trừ nghe tiếng chân lưới dê vào nhau xào xạo như hạt mưa sa rào rào trên sỏi. Tiếng chèo động mạn công kênh, vời vợi tan canh. Chân người dầm dập bước, những hòn sỏi chân lưới quệt lách cách vào lưng ống vầu phao chài, mỗi lúc một dồn dập, không lúc nào dứt tiếng chân. Tiếng chài người ra sông sớm. Các nhà cũng đã dậy từ lúc ông Trừ ngồi lên ổ rơm. Ánh đuốc thổi cơm sửa soạn chài lưới với ánh sao mai lấp lánh mặt nước. Dạ đông về trên bến đã tấp nập từ lúc nào. Ông Trử thong thả chống gối đứng dậy. Con Vàng đã biết lệ, chạy ra xó nhà quắp chiếc gậy lụi tha đến. Ông chống gậy bước ra, Vàng lúi húi đi bên vết gậy luẩn quẩn cạnh chân ông lão. Ông Trừ đã ra tới đầu bến. Bến vắng rồi, chỉ còn nghe những con nước óc ách vờn quanh. Mấy cái mảng vầu người ta bỏ lại đương buổi làm, thế là các thuyền đã rời bến cả. Ông Trừ đứng đấy đăm đăm hướng ra, không trông thấy mà ông Trừ cũng cảm được một vùng cát mênh mông trước mặt. Đàn vịt trời bay qua, tiếng cánh vỗ phần phật. Ông Trừ chớp mắt, không phải nó, chưa phải con Len Le nhà mình, đây là bọn vịt trời đi ăn xa. Xin chú thích: con Len Le còn có tên chữ là Lô Tử, một loài chim mình đen hơi giống quạ, có nơi gọi là chim cộc hoặc le hoặc le le. Chim le le lội nước bắt cá trên sông. Hết chú thích. Một chốc, một con le le vụt bay tới trên đầu ông Trử. Tiếng le le cất tiếng kêu két két, nhưng ông Trử đã biết le le đến từ lúc ông chưa nghe tiếng két két chào. Ông Trử đã đoán được tiếng vỗ cánh một mình phía trước mặt, thoang thoáng lại như gió sớm. Ông Trử lẩm nhẩm: ồ, con ra rồi à, có nhẽ bởi trời mù mà hôm nay con cũng dậy muộn hơn mọi khi đấy. Nhưng le le lại bay đảo ra mặt sông rồi. Vàng đã thạo công việc mọi ngày. Vàng ngửa cổ sủa mấy tiếng như chào với theo le le, rồi lại cung cúc vào lều quặp ra chiếc giỏ. Vàng chạy lon ton trên cát, cái giỏ sắp sách nghiêng ngả. Vàng đặt giỏ lên bàn chân ông Trử. Một lát le le đã quay lại. Trên cao, le le thả xuống bãi cát một con cá măng rồi lại bay đi. Ánh nắng đã nhấp nhánh lưng cánh con chim đen biếc vừa lao xuống. Trên mặt nước, le le bơi vun vút thoát lặn sâu. Đến lúc nhào lên, mỏ đã cắp được con cá sáng trắng. Le le bay vào bãi buông cá xuống. Vàng chồm ra, Vàng ngoạm cả con cá măng bỏ vào giỏ, rồi hất mõm ghì cái đó. Nhanh thế, le le đã trở lại, thả xuống con cá măng nữa. Một chốc, bãi cát lăn lóc những con bống, con thiểu, con vền to cành. Mấy con cá lửa nhảy lau chau đỏ ké. Vàng lần lượt ngoạm từng con cá bỏ giỏ. Le le vẫn thoăn thoắt bay đi bay về trên bãi vắng. Con chim tha mồi như chim tha rác làm tổ, lại như chiếc thoi dệt vải khoan thai đều đặn. Bãi cát đã vàng nắng, ngoài sông đã lác đác bóng thuyền về. Le le thả nốt một con cá ngám xanh ngắt, kêu két két, rồi bay thẳng ra xa. Con Vàng vẫn cắm cúi nhặt đám cá bỏ vào giỏ, nhưng tiếng kêu vừa rồi của le le là một tín hiệu quen. Ấy là le le đã thôi bắt cá. Le le thôi bắt cá sớm thế. Thế là ông Trử cầm chiếc gậy lại giơ lên. Cũng khi này, Vàng đã nhặt nốt con cá vào giỏ. Ông Trử chống gậy trở về lều. Bóng ông Trử cao cao, ngả trong nắng sớm như bóng một cột buồm thuyền về trên bến. Con Vàng ngoạm nhấc giỏ cá nhẹ bẫng, rồi cái giỏ từng quãng lê qua đụn cát. Trước cửa lều, khói cá nướng đã thơm lừng. Le le từ ngoài sông vào, đậu xuống lưng con Vàng đương đứng ve vẩy đuôi xem ông Trử lật thanh tra sóc cá trên mảng than đỏ rực. Ông Trử chỉ ngửi mùi biết cá đã chín.